Các cậu đang lắng nghe Vì sao thế nhỉ Radio, nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới một người trọn vẹn, hạnh phúc, an yên. Nhân danh ký ức, mình mong cậu hãy giữ nguyên vẹn những hy vọng vào một tình yêu đẹp. Vì dẫu có chia tay, thì tình yêu vẫn là thứ từng khiến ta thấy cả thiên hạ biến mất. Trong mắt bỗng chốc chỉ có một người, một thứ đáng để sống cho nó và vì nó. Và rồi kể cả một ngày, nỗi nhớ người có thênh thang mà không có lời đáp lại, thì nó cũng cho ta biết ta đã từng sống vì tình yêu. Nhưng sau tất cả những thênh thang ấy, nơi vắng vẻ chỉ có mình. Cậu ơi, cậu đã làm gì sau chia tay? Theo lý thuyết 5 giai đoạn của nỗi buồn của bác sĩ tâm thần Elizabeth Kubler-Ross, con người sau những mất mát cá nhân sẽ trải qua 5 trạng thái cảm xúc rõ rệt. Đầu tiên là chối bỏ, tiếp đến là giận dữ, sau đó đến nhượng bộ, rồi lại một lần nữa chán nản và cuối cùng là chấp nhận. Ở giai đoạn đầu tiên, chối bỏ, trừ những kẻ chia tay trong êm đẹp, có lẽ phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai sau lời nói tạm biệt chính là khóc. Khóc vì muốn chối bỏ sự thật tổn thương đã vừa mới bóp nghẹt lấy trái tim mình. Một bạn có nickname Em bé yêu yêu chia sẻ với chúng mình rằng: thật ra đêm nào tôi cũng khóc, khóc tưởng chừng như không thể ngừng lại. Tôi vẫn khóc khi bắt gặp những thứ gợi nhớ về cậu ấy, khóc vì những dự định dở dang, khóc vì thương cậu, và khóc ngay cả khi đang gõ những dòng chữ này. Em bé yêu yêu ơi, cậu biết không, mình cứ nghĩ chia tay sẽ chỉ dừng lại ở nỗi đau tinh thần. Thế nhưng khi trải qua đau đớn lúc rời xa nhau, mình mới biết hóa ra chia tay cũng gây ra nỗi đau thể xác. Cậu có thấy khi thất tình, tim ta cứ nhói lên không? Đó là vì mọi cảm xúc căng thẳng, tức giận, lo lắng hay trầm cảm đều có thể ảnh hưởng đến tim. Khi đó cơ thể tiết ra nhiều hormone căng thẳng khiến tim đập nhanh, có thể làm tăng huyết áp hoặc cảm giác đau tim. Hay khi cậu khóc quá nhiều, tim và phổi cậu sẽ co thắt, nhịp thở dài ra và bị nén lại. Phổi không đủ oxy cho máu chảy về tim, tim cũng không đủ oxy cho các bộ phận khác. Thế mới biết thất tình cũng đau đớn đến nhường nào. Thôi được rồi, em bé yêu yêu à, nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Khóc cho vơi hết những chất chứa trong lòng, khóc cho những gì đã cũ, khóc cho những người không chọn ở lại bên cạnh cậu. Hãy cứ là một đứa trẻ trong vụn vỡ của mình, để cảm xúc òa lên rồi sẽ qua đi thôi. Vì chúng ta cần phải khóc để biết rằng chúng ta phải vượt qua, qua tất cả để sống tốt hơn sau những tổn thương. Quay trở lại với những day dứt sau một mối tình, người vừa chia tay sẽ chuyển qua trạng thái giận dữ, không chấp nhận sự thật, luôn tự vấn lý do chia tay. Giống như bạn thính giả có nickname tớ là An nhắc đến đối phương là anh ta trong bức thư gửi đến với chúng mình. An vẫn không ngừng tìm kiếm và cũng mãi mãi không thấy. An nói chẳng còn tấm ảnh nào, nhưng dường như đêm nào cậu ấy cũng mơ thấy, cực kỳ vẹn nguyên thứ tình yêu đã cũ từ 5 năm trước. An viết trong thư rằng: nhưng rồi cũng chẳng cần một lý do nào cả. Giống như khi bọn tớ đến với nhau, bọn tớ chia tay thật sự không vì một lý do gì cả. Hoặc là tớ đã cố tình không hiểu và cố tình không chấp nhận lý do anh đưa ra. Thực chất đó là một lý do không thể chấp nhận nổi. Anh ta nói với tớ rằng anh ta là một người không có cảm xúc với bất kỳ điều gì, nói thẳng ra là anti-romance. Có thể tớ là người đầu tiên và duy nhất đem đến cho anh chút cảm xúc hơn người khác mà anh tưởng là tình yêu, nhưng như vậy là không đủ. Nếu cậu có đang nghe số radio này thì mình muốn nói với cậu rằng, nếu có bất chợt lúc nào cậu nhớ về người đó thì cũng chỉ đơn giản là các giai đoạn sau chia tay của cậu kéo dài hơn người khác một chút thôi. Việc vượt qua đối với cậu cũng vì thế mà khó khăn thêm một chút, nhưng cũng đừng vì vậy mà từ bỏ đi những mấp mé hy vọng và hạnh phúc một lần nữa. Các nhà tâm lý cho rằng tình yêu giống như cơn nghiện, và mình nghĩ sau chia tay, tập quên đi một người cũng chẳng khác nào cậu bắt đầu một quá trình cai nghiện. Đầu tiên sẽ là chịu đựng, cậu sẽ vì thế mà muốn, rất muốn gặp họ, thậm chí lúc nào cũng muốn nhìn thấy họ. Sau đó là giai đoạn cai nghiện, và rồi cuối cùng một lần nữa, nếu trái tim không đủ can đảm, ta sẽ lại tái nghiện. Mình biết không dễ gì để quên đi những ký ức đẹp, quên đi người cùng mình tận hưởng cái ngọt ngào của tình yêu những năm tháng tuổi trẻ. Trong tiểu thuyết Mắt Biếc, tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã viết thế này: vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người, để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy lác đác vương vãi ở mọi nơi mình bước qua. Tình yêu vốn thật khó hiểu, khiến cho chúng ta chẳng thể nào biết bao giờ mình sẽ ổn, đến lúc nào thì mọi tổn thức trong tim mình mới nguôi ngoai. Nhưng cũng vì thế mà mới biết mình mạnh mẽ đến nhường nào. Dù sao trong lúc đau khổ ấy, mình mới nhận ra rằng, à, hóa ra trái tim mình vẫn chưa bị mất đi. Thì nỗi đau dù có lớn đến mấy, một ngày cũng sẽ sớm ngủ yên trong tiềm thức thôi à. Nhưng khi giai đoạn giận dữ này cứ kéo dài, có những người vì nhớ nhung và dằn vặt cứ mãi thường trực không thôi mà tìm đến một người khác vì muốn quên đi thật nhanh, muốn thoát ra khỏi những tiêu cực luẩn quẩn và lấp đầy những khoảng trống mà người cũ đã để lại. Tayin có viết cho chúng mình trong thư một đoạn như thế này: sau chia tay thì tớ trở thành người mà lúc bé mình từng rất căm ghét, rồi yêu người khác để cố quên người cũ, cố gắng biến người mới thành người cũ. Cứ như thế tôi lại làm tổn thương thêm các cô gái khác. Có một trạng thái tâm lý để diễn tả điều này: rebound. Khi một người bước vào một mối quan hệ mới để quên đi tình cũ, hoặc dùng người mới để thay thế người yêu cũ. Ở trạng thái này, ta cứ mãi tìm kiếm những cảm giác quen thuộc của người cũ. Có thể là ngoại hình, tính cách hay cảm giác mà người cũ mang lại ở trong mối quan hệ mới. Nhưng cậu ơi, liệu chúng ta cứ nhanh nhanh chóng chóng bước vào một mối quan hệ để làm gì? Để rồi khi đóng cửa lại, khi đêm xuống, khi chỉ có mình đối diện với mình, ta tự hỏi, mình đang làm gì thế này? Vì sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến thế? Còn tiếp tục một màn kịch yêu đương không có trái tim là một chuyện mà cái kết đã được định đoạt trước. Nên có lẽ chúng ta nên ngồi xuống tự hỏi mình, trạng thái cảm xúc của mình đang là như thế nào? Mình đã sẵn sàng hay chưa? Mình có đang chân thật với lòng mình hay không? Hãy dừng lại một chút cậu nhé, để soi lại mình, soi xem mình có thật sự ổn không. Khi yêu nhau trở thành thói quen, ta sẽ khó lòng chấp nhận việc thay đổi thói quen đột ngột. Ta sẽ hụt hẫng, đờ đẫn vì ta nay đã thiếu đi một phần của thói quen hàng ngày. Vì vậy, khoảng thời gian đầu sau chia tay, ta sẽ mãi vấn vương. Và đó cũng là chia sẻ của một bạn thính giả có nickname là Zoe. Và câu chuyện tình của Zoe cũng khiến lòng chúng mình không khỏi day dứt. Zoe chia sẻ với chúng mình từng có một mối tình gần 7 năm với bạn học cấp 3. Sau nhiều biến cố, chúng mình chia tay. Nếu được hỏi cảm xúc sau chia tay sẽ là gì, thì là hận vì tin nhầm người, có lỗi vì từng quá hà khắc, ghê tởm vì lòng người khó đoán, biết ơn vì đó là một bài học nhớ đời. Chỉ tiếc quãng thời gian quá lâu ấy cuối cùng như một lỗ hổng thời gian. 7 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Dài cho một thanh xuân, ngắn so với cả một đời người. Nhiều người vì luyến tiếc quãng thời gian bên nhau nên cho dù đã có nhiều chuyện xảy ra khi tình yêu đã rạn nứt, nhưng họ vẫn không bằng lòng mà rời đi. Nhiều người nghĩ số năm bên nhau biểu trưng cho tình yêu mạnh mẽ, tình yêu bền lâu mà nghĩ rằng ta không thể sống thiếu đối phương. Thế nhưng có lẽ ta không yêu họ nhiều đến thế, mà chính việc ta dành cho một người bao nhiêu thời gian trong cuộc sống hàng ngày của ta, trong tâm trí ta khiến người ta trở nên quan trọng hơn. Đôi khi ta ngộ nhận rằng mình không thể sống thiếu họ, để rồi trong tâm tưởng chúng ta sẽ vướng mắc mãi không thôi. Trong tâm lý học có một khái niệm tên là ngụy biện chi phí chìm, sunk cost fallacy, một trạng thái tâm lý luôn khiến ta cảm thấy tiếc nuối mỗi khi quyết định vứt bỏ một sự việc mà ta đã dành nhiều thời gian và công sức. Nó thôi thúc ta đi theo quyết định ban đầu cho tới cùng, dù trong thâm tâm hiểu rõ mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu. Hoàng tử bé đã dành thời gian cho hoa cũng dành thời gian cho cậu. Tình yêu phải là sự cảm hóa đến từ hai phía. Cảm hóa ở đây là sự vun đắp, là cố gắng thấu hiểu nhau, nhường nhịn để cùng nhau giải quyết vấn đề. Nếu không có sự vun đắp này, có lẽ tình yêu sẽ chẳng bền được. Vì ai cũng xứng đáng được yêu thương, cậu cũng vậy, hãy can đảm rũ bỏ những vấn vương để yêu. Một lần nữa, nhiều lần nữa, để tình yêu thêm tròn đầy, để lòng cậu luôn bình an. Hậu chia tay chẳng hề dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng hãy coi như chúng ta đang trả nhau về trạng thái ban đầu. Mình trả họ về chính họ, mình cũng giải thoát cho bản thân mình khỏi chính họ, để mình lại là mình, yêu mình, yêu người và yêu cuộc đời này. Để khi cậu đã sẵn sàng với một mối quan hệ mới, cậu sẽ chợt nhận ra bản thân mình đang thích nghi hậu chia tay. Đây cũng là lời gửi gắm của bạn thính giả D nói với chúng mình, những người đang thực hiện podcast, và với các cậu, những người đang nghe là như thế này. Các bạn hãy cứ yêu hết mình, và để đến cuối mỗi chặng đường, các bạn có thể tự hào nhận ra, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Khi yêu người bằng cả trái tim, dường như ta cũng đang yêu ta bằng cả tâm hồn. Mình tự hỏi rằng, nếu như không phải vì niềm kiêu hãnh đó, thì liệu hai người rất độ yêu nhau đó, họ có đến với nhau sớm hơn? Hay khi ta dừng lại, chậm rãi, kiên nhẫn, cố gắng hiểu một ai đó, kiên trì một chút, bình tĩnh một chút, ta sẽ hiểu hơn về mục đích thật sự, hay những tổn thương sau những hành động khiến ta nghi ngờ, cãi vã, chán nản nhau. Để rồi ta thêm thấu hiểu nhau hơn. Suy cho cùng, chuyện của hai người thì hai người nên cùng nhau, vì nhau đồng hành mà giải quyết. Vậy có cần thiết tìm lý do giải thích cho việc chia tay? Hậu chia tay, ắt hẳn cậu sẽ tự hỏi rằng lý do thật sự cho việc cậu và người thương không còn tiếp tục mối quan hệ là gì. Thú thật, có thể cậu sẽ biết nếu cậu hỏi trực tiếp người đó, nhưng liệu cậu có đủ can đảm để làm điều đó hay không? Và liệu điều họ nói có tương đương với điều họ cảm thấy không? Cũng có thể cậu sẽ chẳng thể nào biết được lý do mà cậu và người đó chia tay. Liệu biết rồi cậu sẽ có vui hơn hay không? Hay lại tự dằn vặt mình? Suy cho cùng, ta cũng chẳng cần bứt rứt vì câu hỏi vì sao này. Ta may mắn gặp được nhau trong cuộc đời. Đường duyên đến đây thôi, đến lúc tạm biệt nhau để bước tiếp con đường mới. Nếu ai đó hỏi chúng mình rằng sau chia tay nên làm gì, thì có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời nào cụ thể khuyên cậu cần làm gì. Vì cậu ơi, chỉ có cậu mới là người hiểu bản thân mình nhất. Vì vậy, cậu có thể thử đặt đồ ăn những món cậu thích về nhà, ăn thật ngon, khóc thật đã, tắm rửa thơm tho, lên giường đi ngủ. Cậu có thể phóng xe đến ngọn đồi, ngọn núi nào đó, leo lên nó để cậu thấy bản thân mình hòa mình với thiên nhiên. Cậu cũng có thể cho bản thân một khoảng thời gian không làm gì cả. Hãy cứ ôm ấp nỗi đau của mình, rồi sẽ đến một ngày vết thương lòng sẽ nguôi ngoai, vì cậu xứng đáng được hạnh phúc mà. Thế còn, mất bao lâu để em ngừng khóc? Có thể ngay ngày mai, em tìm được người an ủi, rồi em sẽ mở lòng đón nhận sự hiện diện của họ. Nhưng cũng có thể, em sẽ đóng cửa trái tim mình. Em sẽ ở đó, đắm chìm trong quá khứ của em với người thương. Nhưng em à, em xứng đáng yêu và được yêu, nên khi cơ hội đến, em hãy để ai đó đứng bên rìa thế giới của mình mà từ từ chấp nhận họ. Ừ, nhưng cũng có thể đó là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Vậy thì em ơi, hãy cất chúng vào hộp ký ức, để lâu lâu ta mở ra xem lại, để nhắc nhở ta rằng ta sẽ yêu, yêu trọn vẹn, yêu hết mình trong lần yêu kế tiếp. Mất bao lâu để em ngừng khóc là do em quyết định.
Can I ask you something?
Yeah.
Why do nice people choose the wrong people to date?
Well, we accept the love we think we deserve.
We make them know that they deserve more?
We can try.